Vũ Thần, chương 292, góc truyện audio.com, quái nhân mặt quỷ tức giận hừ một tiếng, mặc dù hắn không hiểu tại sao ngũ hành hoàn lại dính lấy đại khảm đao như vậy. Nhưng nếu binh khí của hai bên đều không thể thi triển thì hắn cũng chẳng cảm thấy sợ. Tu luyện hơn 200 năm hắn đã ngưng tụ thành công tam hoa. Nếu chân khí không thể áp chế được Hạ Nhất Minh thì hắn đập đầu tự vẫn cho xong. Có điều, động tác kế tiếp của Hạ Nhất Minh lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Một đoạn đao đen sẫm như bóng đêm xẹt tới mặt, tiếng xé gió chưa kịp vọng tới mà đoạn đao đã gần chạm ngực hắn. Tốc độ như thế quả là đáng sợ, nhưng quái nhân mặt nạ đâu có phải kẻ bình thường. Cổ tay hắn lật một cái nhanh chóng chụp lấy, lúc này, bàn tay của hắn lóe lên màu sắc vàng nhạt. Có kim hệ chân khí bảo vệ, nếu không phải là thần binh lợi khí thì không thể gây thương tổn cho hắn. Tay hắn khum khum phóng ra, hoàn toàn bình tĩnh chụp trúng đoạn đao của đối phương. Tốc độ kỹ xảo, độ chuẩn xác vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù là sư phụ hắn thấy được cảnh này cũng phải khen ngợi không thôi. Nhưng khi bàn tay của hắn chạm tới đoạn đao nhất thời có cảm giác không hợp lý. Từ đầu ngón tay của hắn có một nguồn năng lượng mạnh mẽ truyền tới. Ngay sau đó, cánh tay hắn cảm thấy hết sức đau nhức. Từ sau khi đạt tới cảnh giới nhất đường thiên, hắn chưa từng cảm nhận sự đau đớn như thế. Liếc mắt nhìn qua, khuôn mặt hắn hoàn toàn sững sờ. Thanh binh khí trong tay Hạ Nhất Minh cũng không phải là một đoạn của đại khảm đao mà là một cây xoa kiếm. Với kiến thức của hắn, chỉ cần nhìn qua cũng đoán được lai lịch của nó. Trong lúc đó, hắn hoàn toàn ngơ ngác không biết Hạ Nhất Minh lấy xoa kiếm ra lúc nào, cũng như đại khảm đao lấy ra từ đâu. Mấy giọt máu bắn ra trong không trung, năm đầu ngón tay của hắn đã bị cắt mất một đốt. Hai mắt quái nhân hoàn toàn ngơ ngác, sau đó là một sự hoảng sợ không hề che giấu. Thân thể của hắn phản xạ hoàn toàn không theo suy nghĩ, hai chân di chuyển cực nhanh, bàn tay dồn hết sức vào ngũ hành hoàn. Chân khí toàn thân trong nháy mắt quán thâu vào đó. Ánh sáng của ngũ hành hoàn tỏa ra khắp nơi, ba loại chân khí thay đổi không ngừng, có xu thế bạo phát. Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh hãi. Trước khi đại khảm đao tách ra, hắn biết lai lịch của thanh binh khí đó không phải là nhỏ. Cùng với màu sắc của nó thay đổi, Hạ Nhất Minh có cảm giác nếu ngũ hành hoàn thật sự phát nổ thì hắn cũng không dám chắc có thể bình an hay không. Có thể thấy quái nhất mặt nạ đã đến bước đường cùng. Nếu ngũ hành hoàn thật sự phát nổ, Hạ Nhất Minh nhờ vào đại khảm đao chưa chắc sẽ bị chết, nhưng nếu không có thì chết là cái chắc. Thực hiện xong mọi thứ, quái nhân mặt nạ không hề lưu luyến, buông ngũ hành hoàn chạy nhanh về phía sau. Tốc độ xoa kiếm trong tay Hạ Nhất Minh mặc dù nhanh nhưng cũng chỉ để lại vết thương trên người hắn mà thôi, chưa đến mức độ chí mạng. Ngay lúc này, Hạ Nhất Minh quyết định cực nhanh, hắn bỏ qua ý định đuổi giết đối phương, đại khảm đao trong tay quay tròn khiến cho ngũ hành hoàn ẩn chứa năng lượng khổng lồ cứ vậy mà bị hút vào trong đại khảm đao, chậm rãi hóa giải. Bàn tay Hạ Nhất Minh run lên, cầm xoa kiếm đâm vào đại khảm đao đang xoay tròn. Quái nhân mặt quỷ đã bỏ đi nên không nhìn thấy cảnh khi xoa kiếm chạm vào đại khảm đao liền xảy ra biến hóa. Trong nháy mắt nó biến thành một cái vòng tròn dung hợp với đại khảm đao. Lúc này, cho dù bất kỳ người nào cũng không, góc truyện audio.com, thể phát hiện ra dấu vết của xoa kiếm. Trước khi bỏ đi, quái nhân mặt nạ gần như quán nhập tất cả chân khí vào trong ngũ hành hoàn. Để cứu thoát tính mạng, hắn chẳng hề lưu thủ. Sau khi Hạ Nhất Minh thành công hóa giải toàn bộ chân khí trong ngũ hành hoàn đã mất một khoảng thời gian. Còn đối phương đã hoàn toàn chìm vào trong bóng đêm, không còn thấy bóng dáng. Dù sao, cao thủ tam hoa muốn bỏ chạy cho dù giữa trăm vạn đại quân cũng chưa chắc đã cản được. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng lật cổ tay, cầm lấy đại khảm đao. Ngũ hành hoàn cứ thế mà xuất hiện trước mặt hắn. Mặt ngoài của ngũ hành hoàn có một sự thay đổi. Có một cái xúc tua cực nhỏ hiện ra trên mặt nó, sau đó dần dần rút về trên đại khảm đao. Sau khi xúc tua hoàn toàn biến mất, ngũ hành hoàn liền rơi xuống đất. Nguyên nhân khiến cho quái nhân mặt quỷ không lý giải được chính là do xúc tua này. Kỳ thực sau khi xúc tua dính lấy ngũ hành hoàn, khiến cho thứ binh khí kỳ môn đó đã có một chút biến hóa nho nhỏ. Nếu hắn đủ bình tĩnh xem xét thì không khó để xác định nguyên nhân. Nhưng trong cuộc chiến kịch liệt như vậy, nếu quái nhân mặt nạ còn đủ bình tĩnh thì đúng là quái vật. Hạ Nhất Minh cắm đại khảm đao xuống đất, cầm lấy ngũ hành hoàn lui lại phía sau. Khi hắn vừa lùi lại một chút, đại khảm đao bắt đầu biến hình trở lại thành bách linh bát. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu với hắn, ánh mắt nhìn về phía quái nhân bỏ chạy mà thở dài, lắc đầu. Trong lòng hắn cũng chẳng có gì tiếc nuối, nhưng hắn cũng hiểu được nếu mất đi tung tích kẻ đó, muốn tìm đến hắn quả là vô cùng khó khăn. Giờ ngũ hành hoàn lên, đến lúc này hắn mới có thể thấy được toàn bộ hình dáng của nó. Cái bảo khí này nhìn bề ngoài giống hết như một cái vòng tròn. Nhưng kết cấu bên trong lại có một chút tinh xảo. Nó được chia làm hai phần rõ ràng. Phần bên trong có một vị trí cho người cầm. Khi Hạ Nhất Minh cầm vào đó cảm thấy vô cùng lạnh. Truyền một chút chân khí vào bên trong, hắn liền ngẩn người. Trong thân nó như ẩn chứa một loại chân khí nào đó, nên khi chân khí của hắn vừa mới tiến vào đã hoàn toàn bị áp bức, sẵn sàng bật ra bất cứ lúc nào. Biến sắc, Hạ Nhất Minh tức giận hừ một tiếng, hắn cảm ứng được chân khí trong ngũ hành hoàn giống hệt như chân khí của quái nhân. Nhưng hắn không biết làm cách nào đem chân khí của mình để lại trong bảo khí đồng thời kháng cự với chân khí của người khác. Có điều, nếu nó đã lọt vào tay thì Hạ Nhất Minh cũng chẳng thể để cho nó lưu lại. Suy nghĩ một chút, chân khí Hạ Nhất Minh ùn ùn tiến vào trong ngũ hành hoàn. Không ngoài dự đoán, khi chân khí Hạ Nhất Minh tiến vào, lực phản chấn từ bên trong tăng mạnh. Hơn nữa, ngũ hành hoàn còn chủ động phát ra những tiếng vù vù bắt đầu chuyển động, ba màu sắc quang mang khác nhau lấp lóe. Thổ, kim, thủy, ba loại chân khí dung hợp lại một chỗ với nhau khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy đau đầu. Lượng chân khí còn lại vẫn còn lớn đến thế hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Quan trọng hơn, cái ngũ hành hoàn lại có một tính chất kỳ dị, có thể khiến cho chiêu thức có được một uy lực khủng bố. Cùng với tốc độ chuyển động tăng dần, cảm giác từ ngũ hành hoàn phát ra một chút gì đó nối liền với ngũ hành. Hạ Nhất Minh vô cùng sợ hãi trước năng lực thần kỳ của nó. Từ trước đến giờ, hắn vẫn chưa từng nghe nói, thậm chí là tưởng tượng cũng chẳng hề có. Ngũ hành luân chuyển tăng lên không ngừng khiến cho người cầm nó phải đau. Gocchuyenaudio.com, đầu không hiểu nổi. Bất quá vật đó vẫn có thể đổi chủ nếu chân khí bên trong không được bổ sung. Chỉ cần có đủ thời gian chắc chắn có thể loại bỏ hết. Nhưng muốn làm được điều đó nếu không có tới 10 ngày hay nửa tháng thì không thể. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh hoàn toàn khác. Sau khi cảm nhận được điểm khác biệt chân khí trong cơ thể hắn lưu chuyển cùng với sự biến đổi ngũ hành chân khí trong đó. Ngũ hành chân khí bên trong ngũ hành hoàn cùng với chân khí bên ngoài liền nảy sinh sự đối kháng. Hai bên liên tiếp va chạm, loại trừ lẫn nhau. Dưới sự áp bức của hai lực lượng, tốc độ quay của ngũ hành hoàn càng lúc càng nhanh. Sau khi tốc độ di chuyển của ngũ hành hoàn đạt tới cực hạn, tầng tầng lớp lớp màu sắc kỳ lạ lúc ẩn lúc hiện do chân khí thông qua ngũ hành hoàn tỏa ra ngoài. Thậm chí, Hạ Nhất Minh còn cảm nhận được một áp lực rất mạnh. Nhất là sau khi ngũ hành hợp nhất khiến cho hắn có cảm giác không thể chạm tới. Trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Trong lúc đối kháng với quái nhân, hắn chưa từng lấy tay đối cứng với nó. Cũng may, lúc đó hắn dụng kim hệ chân khí mà sử ra khai sơn tam thập lục thức khiến cho quái nhân mặt nạ kiêng kỵ. Sau đó hắn lại còn dùng băng hệ làm đông cứng ngũ hành hoàn lại. Nếu dùng tay không chỉ sợ lúc này, chẳng biết tay hắn đang ở đâu nữa. Nhìn bề ngoài, nó cũng chẳng có gì mạnh mẽ, nhưng sau khi vận chuyển một lúc nó lại có năng lực chém sắt như chém bùn. Từ từ chân khí trong ngũ hành hoàn bắt đầu yếu đi. Chân khí của Hạ Nhất Minh dần chiếm được thượng phong, sau khi ngũ hành tương sinh bị Hạ Nhất Minh khắc chế, chân khí bên trong ngũ hành hoàn bắt đầu suy yếu. Khoảng chừng một canh giờ, lượng chân khí còn sót lại hoàn toàn biến mất. Hạ Nhất Minh thở phào một cái, hắn cẩn thận xem xét lại ngũ hành hoàn một lần nữa. Sau khi chân khí bên trong hoàn toàn biến mất, hắn chợt thấy nó dễ nhìn hơn rất nhiều. Đem chân khí quán thâu vào trong đó hoàn toàn không còn có sự ảnh hưởng nào nữa. Thử thăm dò ảo diệu trong đó, hai mắt Hạ Nhất Minh dần dần sáng lên. Ngũ hành hoàn, tên đúng như năng lực, nó có thể dung nạp hay sử dụng bất kỳ một nguồn lực nào trong ngũ hành. Chân khí Hạ Nhất Minh sau khi tiến vào trong đó hoàn toàn gặp được năng lực tương ứng. Điều khó tin ở đây là chỉ cần một loại chân khí, sau khi sử dụng ngũ hành hoàn liền có thể xuất ra các loại chân khí còn lại. Tất nhiên, theo phương pháp này, uy lực chân khí phát ra sẽ giảm đi rất nhiều. Thử nghiệm mấy lần, Hạ Nhất Minh cũng có thể ước lượng được khả năng của nó. Sử dụng chân khí ngũ hành để điều khiển ngũ hành hoàn có thể tăng thêm uy lực. Nhưng nếu dùng nó để phát ra chân khí khác loại với chân khí thuộc tính ngũ hành của bản thân quán nhập vào đó thì uy lực của chiêu thức lại có hạn chế, chỉ tương đương với tiên thiên cường giả mà thôi. Nhưng hắn cũng hiểu được tại sao quái nhân đeo mặt nạ sử dụng ngũ hành hoàn lại có thể đánh lừa được tộc nhân của bộ tộc Đồ Đằng. Nguồn, nhưng chỉ cần như vậy thì đối với đám sứ giả Đồ Đằng cũng đủ mạnh rồi, hiển nhiên không thể nhận ra được chân tướng. Hắn thở dài một cái, chẳng ngờ trên đời này lại còn có một loại bảo khí thần kỳ như vậy. Chẳng trách mà tộc nhân Đồ Đằng lại hiểu nhầm hắn, liên tiếp đưa chân khí vào trong đó, Hạ Nhất Minh dần trở nên thuần thục, thậm chí còn nảy sinh cảm giác tương thông. Cảm giác đó chẳng khác gì khi hắn sử dụng đại khảm đao, ngũ hành. Gocchuyenaudio.com, Hoàn giống hệt như một phần cơ thể của hắn, chỉ có một điều khác, đó là ngũ hành Hoàn không thể biến hình và Hạ Nhất Minh không thể thay đổi hình dạng của nó theo ý muốn. Trầm ngâm một chút, Hạ Nhất Minh vung tay lên, một ngọn lửa từ ngũ hành Hoàn bay ra, đốt cháy toàn bộ đám lá khô trên mặt đất, chỉ trực lan rộng thêm. Hạ Nhất Minh vừa mừng vừa sợ, hắn liên tục quơ ngũ hành Hoàn, từng luồng hơi nước bắn ra dập tắt đống lửa. Ngập ngừng một chút, hắn phát ra một đạo năng lượng kim hệ thông qua ngũ hành Hoàn đang xoay tròn đánh trúng một cái cây nhỏ phía xa. Không hề có một tiếng động nào, cái cây lập tức gục xuống. Hạ Nhất Minh cảm thấy hết sức vui mừng. Suy nghĩ một lúc, hắn đem toàn bộ ngũ hành chân khí quán nhập vào trong ngũ hành Hoàn. Chân khí tiến vào hoàn toàn đủ cả năm hệ, chứ không phải là sử dụng một vài loại để thông qua ngũ hành Hoàn phát ra ngũ hành chân khí. Sau khi năm loại chân khí tiến vào, bên trong ngũ hành Hoàn xuất hiện một sự thay đổi kỳ diệu. Hạ Nhất Minh chăm chú cảm nhận, không ngừng khống chế khiến cho chúng hết sức ổn định. Không hề có một loại chân khí nào bộc phát, nhưng năm loại chân khí trong ngũ hành Hoàn đồng loạt bị kích thích. Chợt ngũ hành Hoàn phát ra một tiếng nổ vang dội, ngay cả Hạ Nhất Minh bình tĩnh là thế cũng phải giật mình. Kích thước của ngũ hành Hoàn không lớn nhưng có thể tạo ra tiếng nổ lớn như vậy khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Ngũ hành Hoàn lại một lần nữa tiếp tục xoay tròn, Hạ Nhất Minh đã hiểu được chỉ cần đưa chân khí vào đó, nó sẽ tự động xoay tròn phát sinh ra sự biến hóa kỳ diệu của chân khí. Nhưng lần này thì không giống, tốc độ xoay tròn của nó mặc dù không nhanh nhưng Hạ Nhất Minh vẫn có cảm giác rằng nó có thể tự mình hoạt động. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh thu lại toàn bộ ngũ hành chân khí. Trong mắt hắn xuất hiện nửa mừng, nửa lo, ngũ hành Hoàn vẫn tiếp tục xoay tròn, ngũ hành tương sinh xuất hiện liên tục. Tốc độ của nó hoàn toàn ổn định khiến cho kẻ khác phải rung động. Vung tay một cái, một đạo ngũ hành chi lực liền xuất ra, nửa cái cây còn lại liền vỡ tan thành bụi. Hiển nhiên nó đã bị ngũ hành chân khí nghiền nát, mặc dù uy lực của đạo ngũ hành chân khí đó cũng chẳng có gì đáng để quan tâm nhưng Hạ Nhất Minh vẫn cảm thấy hưng phấn. Có được một thứ bảo vật như vậy chẳng khác nào có được ngũ hành chân khí vô cùng vô tận. Hắn thử quán nhập thật nhiều ngũ hành chân khí vào trong đó, quả nhiên. Mức độ ngũ hành chân khí gia tăng, tốc độ xoay tròn của ngũ hành Hoàn tăng lên rất nhiều, uy lực cũng hơn hẳn lần trước. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh mới thực sự mừng rỡ. Có điều, để tốc độ xoay tròn chậm lại vẫn chưa được. Hạ Nhất Minh tìm hiểu một thời gian, cuối cùng mới tìm ra được cách giải quyết. Chỉ cần cho một loại chân khí hơi nhiều vào đó sẽ đánh mất sự cân bằng của ngũ hành, phá vỡ trình thể ổn định của nó. Nhìn tốc độ của nó dần chậm lại, gần như đứng yên, Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Ngũ hành Hoàn trong tay quái nhân không thể tạo ra được uy lực mạnh nhất nhưng với mình thì lại hoàn toàn khác. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một việc. Mặc dù bản thân đã hết sức cẩn thận, nhưng rõ ràng ngũ hành Hoàn chính là một vật chí bảo. Độ cứng rắn của nó hoàn toàn đạt tới một mức độ cao. Cho dù chính hắn quán nhập toàn bộ chân khí vào trong đó, nó vẫn có thể chịu được, càng chưa cần phải nói tới ba hệ chân khí của quái nhân. Gocchuyenaudio.com, kia, hắn thầm cười khổ, không nghĩ bản thân lại bị hắn lừa. Cách chương.